Đại chúng, hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2005, và hôm nay cũng là ngày 14 tháng 6 âm lịch. Tối nay đại chúng mình có cái buổi sám hối. Chúng ta đã nói đến năm cái pháp thoại với chủ đề là dựng lập đạo tràng thương yêu, tức là đạo tràng kinh Sám Lương Hoàng, từ bi đạo tràng sám pháp đó. Mình dịch đơn giản là dựng lập đạo tràng thương yêu. Trong pháp thoại thứ sáu này chúng ta đề cập đến một tí cái hành của người xuất gia. Lý do là chủ nhật tới là ngày 19 tháng 6 viếng Đức Quan Thế Âm. Tại tu viện có cái lễ truyền giới phương trượng cho bốn vị thờ Sa-di-ni. Và đặc biệt là trong mấy ngày qua có ba đệ tử Nhật Chí Thành, Nguyên Thiện, Nguyên Hòa đã tháp tùng với Đại Đức Phước Niệm đến tu viện Kim Sơn tu tập mấy hôm. Và mấy hôm nay chúng tôi tiếp xúc á, thì ba vị đều có cái ý hướng xuất gia, mặc dù mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà đều có cái chí hướng muốn thân cận tâm bảo, muốn lập một cái chí đi tới và thay đổi cái cuộc sống của mình. Mặc dù đã hoàn tất hoặc là chưa, nhưng mà trên ý niệm thì đã phát khởi. Trong tâm lý học của Phật giáo á, nói rằng là cái ý niệm của mình khi khởi một cái điều gì á, thì nó đã hoàn tất, chứ không hẳn nói ra và không hẳn phải hành động và đợi thời gian mới hoàn tất. Bởi tất cả những cái thành tựu bên ngoài đều phát xuất từ nơi tâm ý. Tâm ý là dẫn đầu, và hệ tâm ý đã khởi dậy và được nuôi dưỡng liên tục thì cái kết quả bên ngoài nó hiện ra sớm hơn, rõ hơn. Nhưng mà nếu cái tâm niệm của mình khởi dậy mà không nuôi dưỡng liên tục thì nó đã hoàn tất, nhưng mà nó chưa có hiện ra rõ ràng. Vì vậy cái ý niệm của mình sinh khởi hàng ngày đó, nó là cái bước dẫn tới cái kết quả như thế này hay thế kia, và kết quả đó được gọi là hạnh phúc hay là đau khổ. Cho nên một người mà muốn đi thực hiện cái chí hướng xuất gia đó, chỉ cần nuôi dưỡng ý niệm thôi. Cái hình thức nó tới như thế nào chưa phải là quan trọng lắm. Tại vì có những người đã đi tới hình thức nhưng mà ý niệm không nuôi dưỡng, không trau dồi, cho nên cái hình thức đó cũng luống qua và thay đổi rất là dễ dàng. Cái điều này cho chúng ta thấy một số khá nhiều các vị nữ cũng như các vị nam xuất gia đó, một thời gian ngắn thì thay đổi. Tại vì những vị này thay đổi hình thức mà không thay đổi về cái quan niệm, không nuôi dưỡng cái ý niệm và cái chí hướng. Cho nên cái hình thức nó thay đổi rất là dễ, như là thay áo mỗi ngày. Tôi đã chúng cái danh nghĩa và danh tướng của người đi xuất gia đó, là mục đích để mình kiến lập cái đạo tràng. Cái đạo tràng thứ nhất đó, là thiết lập cái tâm của mình trở thành cái đạo tràng. Và khi cái tâm của mình đã được thuần thục rồi đó, thì mình mới kiến lập cái đạo tràng bên ngoài, tức là xây chùa viện và tổ chức những cái sinh hoạt có tính cách thực tập, tức là tu học. Nhưng mà cái đạo tràng trung tâm chưa được thuần thục, chưa được thiết lập, chưa được xây dựng, thì cái đạo tràng bên ngoài dù có lập đi nữa, nó tốt đẹp đến đâu, nó vẫn là không có nội dung. Cho nên nếu quý thầy, quý cô có một dịp mà đi tham quan tại Mỹ, đi qua một số các chùa, các tổ chức của các hội đoàn, được gọi là đạo tràng, mình thấy nó nó rất là tội nghiệp, tức là rất là trống vắng và không có những cái nội dung sinh hoạt. Nếu mình ở đó 5-3 ngày để quan sát thì thương Phật tử địa phương vô cùng. Có những ngôi chùa thì mua căn nhà để mà tạo dựng cái chỗ tới với nhau lễ bái hơn là vấn đề tu học. Nhưng mà cũng có những cái cơ sở mua được những ngôi nhà thờ, thay đổi thành một ngôi chùa rất là khang trang, có điều kiện, có phương tiện. Tuy vậy nội dung sinh hoạt tu học cũng có. Cũng từ đó đó thì mỗi ngôi chùa như vậy đã chia ra 2-3 nhóm khác nhau. Và cái ý kiến bất đồng, không phải ý kiến bất đồng về tu học, mà ý kiến bất đồng về chùa phải trả nợ như thế nào, phải thêm cái gì, bớt cái gì, rồi phải cho ai thuê mướn, hoặc là phải đưa vào những cái hội đoàn chính trị sinh hoạt thêm những cái hình thức thế gian, vân vân. Và nó trở thành một cái chỗ gọi là đấu tranh ở trong ngôi nhà Phật pháp. Ngôi nhà đó là cái danh nghĩa thôi, chứ không có nội dung. Vì vậy quý thầy, quý sư cô khi đi một vòng quan sát á, mình thương, mình cảm thấy xót xa hơn là trách móc và mình nói về cái khuyết của họ. Tại vì những người cư sĩ đâu có được tu học, đâu có được giáo dục, đâu có nền tảng. Qua đây thấy con cái của mình không có đạo đức học, không có chỗ nương tựa, cho nên thao thức làm cái gì để cho mình trở về, con em mình trở về, nhưng mà không có nền tảng, không có được các bậc thầy giỏi hướng dẫn, cho nên lập lên những cái đạo tràng, phải nói rằng là những đạo tràng ma, những đạo tràng gây ra thêm những cái bãi chiến trường. Và những cái đạo tràng như vậy á, có cái danh nghĩa như vậy, nó có rất nhiều ở tại Mỹ, ở tại Âu Châu và một số các nước khác ở hải ngoại. Vì vậy nhìn cho sâu, nhìn cho căn bản thì bất cứ một cái đạo tràng nào được dựng lập lên phải có ít nhất là vài ba thầy hoặc là vài ba sư cô nương tựa nhau để làm cái nội dung, làm cái nền tảng, làm cái xương sống cho cái ngôi chùa đó, cho đạo tràng đó mới được. Trừ phi các thầy, các sư cô tu lâu giỏi thì mình có thể đơn độc một mình không có vấn đề. Nhưng mà khi mình còn yếu, còn trẻ, chưa có kinh nghiệm dài dặn, mình phải nương vào nhau, hoặc là huynh đệ cùng tu một thầy một chùa, hoặc là huynh đệ cùng học ở trong một tu viện, một cái môi trường học vấn ngoài đời cũng như trong đạo. Mình liên kết nhau lại làm thành một cái chiếc bè lớn đi giữa sóng gió. Mình cứ ví mình như là cái chiếc thuyền nhỏ, có thể sóng dập vài cơn thì nó bị vỡ ngay lập tức. Nhưng mình kết hợp lại 3, 4, 5, 7 cái chiếc thuyền nhỏ thành ra một con thuyền lớn, thì sóng có dập mình cũng có thể gượng mà vượt qua được. Đây là cái hình ảnh rất là đẹp mà rất là cần thiết đối với tăng ni đại xuất gia, đại hành đạo tại Việt Nam, cũng như có ít nhiều cái kiến thức và kinh nghiệm tại các nước ngoài, nhất là tại Hoa Kỳ. Nếu mình không có cái hình ảnh cho rõ ràng này thì các vị đã xuất gia rồi cũng vẫn mai một như thường. Vì vậy cho nên những vị mới phát tâm xuất gia ở trong môi trường mới của xã hội Tây Phương á, mình phải nhìn rõ hơn, phải lập nguyện vững chãi hơn để tìm thầy, tìm những tăng thân mà nương tựa tu học. Thì chúng tôi có tâm sự với Nhật Chí Thành, Nguyên Thiện, Nguyên Hòa rằng là cái xuất gia của mình luôn luôn mình chọn cái vị thầy, vị thầy gọi là thầy gốc, tức là bổn sư đó. Thầy đó không hẳn phải giỏi, nhưng mà có tình thương, và được thân cận để dìu dắt và nâng đỡ mình như là một bậc đàn anh, một người đi trước. Không hẳn là cái gì cũng giỏi, nhưng mà có quan trọng nhất là có cái tình thương và có cái tâm dìu dắt ban đầu. Và nhờ vậy mà sau khi được thọ giới sơ di với thầy đó, được nương tựa với vị thầy đó một thời gian, hoặc là vài ba năm, hoặc là nhiều hơn ít hơn, thì vị thầy của mình đã gợi mình đi học chỗ này chỗ khác. Nhất là cái tuổi mình tương đối trưởng thành và cái căn bản tu học mình đã có trong thời gian làm cư sĩ, thì không hẳn là phải sau 5 năm thọ giới tỳ kheo mình mới được đi như trong lục giải. Mà trong hoàn cảnh mới, mình thấy đệ tử mình đã có căn bản thực tập, đã có chí hướng nuôi dưỡng rất là mạnh và đã có lập nguyện trong thời gian cư sĩ, thì vị thầy đã gửi đi không hẳn là đi vài ba năm, mà đi giữ những khóa tu, đi tập sự an cư, kiết hạ, kiết đông, và có thể thỉnh thoảng đi theo mình hoặc là theo một tăng thân để mà trợ lực trong cái việc hoằng pháp, tức là tổ chức khóa tu. Và mình làm như vậy thì vị học trò của mình mới mau giỏi và tiếp ứng được cái đời sống mới tương đối dễ dàng. Nhưng mà nếu mình nuôi một người xuất gia mà giống như truyền thống bên Việt Nam, phải hành điều, phải trải qua nhiều năm tháng rồi sau đó mới đi từng bước một, thì cái đó thứ nhất là vì các em tuổi nó còn nhỏ, thứ hai là cái hoàn cảnh và những cái sinh hoạt Việt Nam mình nó đã có truyền thống, thành ra nó phải đi vào khuôn khổ. Cái thứ ba nữa là các em mà xuất gia thật sự chưa có kinh nghiệm gì thế gian cả, thành ra nó đi ra sớm thì nó sẽ bị ảnh hưởng và bị bỏ cuộc. Nhưng mà những người xuất gia ở Mỹ ấy, như tu viện Kim Sơn chúng tôi có đưa ra trong thanh quý, lớn lắm thì phải 45 tuổi, mà nhỏ lắm phải 20 tuổi trở lên. Cái vấn đề học vấn không phải là vấn đề phải thiết yếu lắm. Có những người học vấn cao vẫn là tốt như thường, nhưng mà những người học vấn chưa có hết trung học vẫn đi tu được, vẫn có cái tâm nguyện cho vững vàng và các vị thầy hướng dẫn cho giỏi, thì họ có thể cũng thành công được trong nhiều khía cạnh, nhất là vấn đề thực tập và phát triển được cái nội lực tâm linh của mình. Còn vấn đề hoằng pháp, vấn đề đóng góp, mình thực tập lâu ngày là nó trở thành thói quen, thì không hẳn phải học nhiều, phải có kiến giải thế gian mới được. Cho nên cái chí hướng những người xuất gia ở tại Tây Phương ấy, mình phải có những cái nhìn cho rõ và giúp những người xuất gia là phải phát cái nguyện cho vững chãi, cho sâu sắc và cho làm sao cho họ bền chí. Mình đòi hỏi họ bền chí và sâu sắc thì không được, mình phải nâng đỡ họ trước khi chưa đi tu, và sau khi họ xuất gia rồi thì mình cũng tạo cho họ cái môi trường tốt, có cái chương trình sinh hoạt căn bản, phải hành thiền, phải thực tập nghi lễ, phải có cái giờ chấp tác, phải có cái giờ đóng góp. Bây giờ trong thời đại khoa học thì các em đôi lúc rất là giỏi, mình phải bày việc cho họ làm về kỹ thuật hoằng pháp, nhiều khi phải phổ biến những bài pháp, hay là phải có những cái chương trình phát thanh, hoặc là có những cái chương trình tạo ra những cái room, những internet để mình đưa những cái tin tức mới nó đi khắp hoàn cầu. Nhiều anh chị, nhiều em rất là giỏi, nhưng mà vào chùa mình cũng khai thác về cái khả năng của họ đó, thì tự nhiên họ thấy chỉ có trở về cái con đường thực tập thường xuyên như vậy thì mình mất cái tài năng của họ. Và đôi lúc họ cũng trở thành boring, tức là không được đóng góp, mà chỉ theo sau các thầy, các cô, các sư anh, sư chị thôi. Thành ra nhiều khi họ không có phấn khởi. Cho nên mình phải vừa truyền đạt và vừa làm sao khai thác cái tài của họ.
trong thời gian mà tu học. Làm ít thôi cũng được, nhưng mà làm cho đến nơi đến chốn. Ví dụ ở Kim Sơn có thầy Quang Kiên và thầy Quang Trực chẳng hạn. Nhờ hai thầy đó mà cái chương trình phát thanh cho đến những cái băng giảng, những cái sinh hoạt có tính cách kỹ thuật và truyền đạt á, nó đi rất là nhanh. Thành ra em nào mình thấy cũng có cái khả năng và mình phải dùng tới. Như là những cái thành quả của họ, dù họ mới tu học hoặc là đã tu lâu, họ có những cái chuyên môn của họ. Vì vậy mà cái người đi xuất gia mình phải ý thức rõ ràng như vậy. Thì khi mình chọn thầy, mình nương tựa và mình đóng góp, mà mình không có mặc cảm tu trệ, hoặc là mình không có những cái ý niệm khi đọc một số những tài liệu, những lời giảng dạy của một số tôn đức hoặc là quý thầy, nói rằng vào chùa mà không có tu cho gắt gao, cho hết mình thì phải mang nợ đằng na tín thí, thành ra mình đi tu chắc không thành công, trễ quá. Hoặc là mình vào chùa mà phải hành điều rất là cực nhọc, có thể không theo kịp chúng. Và mình cứ đưa ra những cái dự tượng như vậy, và cái tâm lượng lự của mình nó không cho phép mình đi tu, nó không cho phép mình có một cái quyết định để tiến bước trên cái hành, cái lý tưởng của người xuất gia. Đó là nói những người mạnh khỏe, những người có chí hướng, những người có cái tâm bình thường. Còn dĩ nhiên những người đau ốm, những người già nua, những người cái tâm không bình thường thì cái chuyện đó mình không còn nói tới. Hoặc là họ có phát tâm chăng nữa thì nhờ cái tâm từ bi của Phật che chở, nâng đỡ hơn là phát nguyện, hơn là cái bồ đề tâm được thiết lập. Thành ra mình nhìn rất rõ ràng để thấy cái vị trí của người xuất gia nó nằm ở đâu. Chứ đừng có nhìn một cách tổng quát rồi mình đánh giá trị người xuất gia qua những hình ảnh người đau ốm, những người thân tâm không có khỏe, tinh thần không hoàn. Rồi mình thấy cái người xuất gia bị ảnh hưởng. Nhưng mà theo chúng tôi thì những người như vậy mình cũng nâng đỡ. Có cái tính cách bảo hộ, tính cách thương yêu và nâng đỡ. Đâu trong số đó mà nếu họ đủ duyên cũng có những người thành đạt được như thường. Người xuất gia đó, mình thấy những cái lợi điểm của nó mình mới đi sâu được. Trong thời đại Đức Phật và suốt trong quá trình lịch sử truyền bá chánh pháp, sự phát tâm xuất gia của các giới Phật tử vô cùng quý báu và cần được khuyến khích. Vì chánh pháp được truyền thừa và thắp sáng là nhờ vào các giới xuất gia. Đức Phật trước khi thâu thành vào cõi Niết Bàn, Ngài có lời căn dặn với các đệ tử rằng: sau khi Như Lai vắng bóng, các thầy hãy nương tựa vào giới luật và giáo pháp để hành đạo. Giới luật và giáo pháp chính là thầy, là hải đạo, là châu ẩn trú, là hào lụy kiên cố, là phương tiện quý báu nhất để quý thầy đạt đến trạng thái giác ngộ và an lạc hoàn toàn. Quý thầy hãy nương vào giới luật và thường huy động, khuyến khích, hết lòng thương mến và dạy bảo tận tình các vị tân học, sơ phát tâm xuất gia. Bằng vào lời di huấn khẩn yếu này, Đức Phật đã di huấn mà các vị trưởng lão đã thừa hành, các vị tôn đức tăng ni trong mọi thời để quan tâm hành nguyện tiếp độ các giới nam nữ lập tâm xuất gia. Ngay bản thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không những Ngài hoan hỷ tiếp nhận nhiều người ngoài dòng tộc thuộc mọi thành phần giai cấp trong xã hội xuống tóc xuất gia làm hành khất sĩ, mà Ngài còn vận dụng toàn phần năng lực từ bi để khuyến khích những người thân thích trong hoàng tộc của Ngài phát tâm xuất gia làm sa môn, tay ôm bình bạc khất thực, sống nếp sống tỉnh thức và giản dị. Một A Nan, một A Nan Đà, một A Nậu Lâu Đà, một Đề Bà Đạt Đa, một La Hầu La, một di mẫu Kiều Đàm Di, một gia Yudha La, vân vân. Và có cả hàng ngàn cung chúa, cung phi, hoàng tử, nam nữ, quốc thích trong dòng họ của ngài quyết chí từ bỏ đời sống vương giả, xuất gia làm khất sĩ. Đó là một chứng minh vô cùng hùng hồn và cảm động. Trong cuộc thịnh vấn của vua Ba Tư Nặc, khi ông đến bái kiến Đức Phật, có liên hệ đến hành nguyện xuất gia trong một lần, và cuộc phỏng vấn đó được diễn ra như sau. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử hiểu không lầm thì hình như Đức Thế Tôn rất ưu ái, khuyến khích và lưu tâm đến việc xuất gia làm sa môn của các vương tử trong hoàng tộc của ngài. Bệ hạ rất tin ý, Như Lai biết rõ những người trong dòng Thích Ca phải sớm phát tâm xuất gia thì họ mới tránh được nghiệp quả xấu trong hiện tại và tương lai. Bạch Thế Tôn, tại sao họ phải xuất gia mới tránh được nghiệp quả xấu? Bệ hạ nên biết, người xuất gia làm khất sĩ, họ sẽ có nhiều cơ hội chăm lo hành thoát ly sinh tử. Người xuất gia có những hành ưu việt như sau. Một là không có cơ hội để làm việc xấu ác. Hai, có nhiều cơ hội để học hiểu đạo lý, tham thiền và giác ngộ. Ba là không vất vả làm việc và say đắm theo đời sống vật chất thường tình. Bốn là không khởi niệm tranh chấp với đời để tạo nên nghiệp quả xấu. Năm là không vương vấn tình cảm nhỏ hẹp, ái luyến để sa đọa sinh tử. Sáu là cảm mến đạo pháp và dễ nuôi dưỡng hạt dũng từ bi. Bảy là chuyển hóa được nghiệp quả xấu trong nhiều đời, nhiều kiếp. Tám là chấm dứt được hận thù và oan trái. Chín là sống an vui và thảnh thơi ngay trong giây phút hiện tại. Mười là trí tuệ được vun bồi và phát triển nhanh chóng. 11 là tâm từ bi mở rộng và nuôi dưỡng rất là dễ dàng. 12 là sống vì lợi ích tất cả. 13 là sớm lìa hết thảy phiền não căn bản. 14 là ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Và 15 là chóng thành Phật quả, tức là phát huy được cái trí tuệ viên mãn. Thì đây là 15 cái lợi ích một cách tóm lược về cái hành của người xuất gia. Nếu có đầy đủ 15 ưu điểm trên đây trong đời sống của người trong dòng họ Thích Ca mới tránh thoát được nghiệp nàng là không bị vua Lưu Ly Xua Quân tàn sát nay mai. Họ đã tạo ra thù oán với nhau trong nhiều đời, nhiều kiếp và có liên hệ đến những cái quả nghiệp xấu. Bạch Đức Thế Tôn, đối với những người xuất gia trong thời gian phát khởi tín tâm chuẩn bị đi tu, gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ, họ phải là những người chuẩn bị, nhưng mà có những cái điều kiện gì căn bản nhất? Bệ hạ nên biết sự phát tâm cho sâu sắc và kiên định là quan trọng nhất, và đó là điều phải nuôi dưỡng trước nhất. Học giỏi, kiến thức sâu rộng, biết tổ chức hay, thông suốt mọi chuyện trên đời không phải là điều căn bản và cần thiết của người xuất gia. Dứt trừ vọng tâm, làm các việc lành, thấy rõ lý tánh, ra khỏi ràng buộc, thoát ly sinh tử, là hành nguyện, là điều quan yếu của người xuất gia. Thành ra cái câu chuyện này được ghi lại trong kinh A Hàm, trường A Hàm, thì chúng ta thấy rằng là quý thầy, quý sư cô mà đi xuất gia rồi thì mình đã thiết lập được cái hành nguyện. Và cái đời sống của mình tương đối rất là dễ dàng trong cái việc cải đổi, tạo những cái niềm vui mới và giữ gìn cái niềm vui cũ. Thế cái người mới lập hành cũng sẽ đi trên con đường đó. Không có cơ hội để làm việc xấu ác. Bởi vì ngày nào mình cũng nghe kinh, được các thầy lớn nhắc nhở, được có giờ để tu tập. Thì làm sao mình có cơ hội để mà làm cái việc sai trái. Trong khi đó cái giờ này đó, người ta đã đương kẹt xe trên đường freeway, vì lo lắng tới giờ rồi mà không đến sở thì sẽ bị mất việc. Từ những cái việc nhỏ nhỏ như vậy cho nên vừa thức dậy là đã căng thẳng rồi, vừa thức dậy là đã lo lắng cho cái cuộc sống bấp bênh của mình rồi. Còn người xuất gia thức dậy là thoải mái, đánh răng, súc miệng, thiền hành, thong thả, rồi tọa thiền, tụng kinh, nghe pháp. Đó là cái điều mà mình thấy rất là rõ ràng. Mình làm như vậy không có nghĩa là mình không vun bồi những cái phước điền, mà mình làm như vậy là mình un đúc cái ngôi nhà từ bi, và mình sẽ đem những cái hạt giống này đi gieo khắp mọi nơi. Thứ hai là có nhiều cơ hội để học đạo lý và tham thiền, mình thấy rõ hơn ai hết. Thứ ba là không vất vả làm việc say đắm theo đời sống vật chất. Các thầy, các sư cô đều có làm việc hết, làm việc tay chân. Nhưng mà làm việc với cái sự đóng góp để phát triển cái môi trường sinh hoạt của mình, gọi là đạo trang. Và người nào tới cũng được thừa hưởng hết, chứ không phải làm cho một hai người thừa hưởng hay là cá nhân. Chẳng hạn như mình làm một cái cảnh cho đẹp, nhiều người thưởng thức, chứ đâu phải làm cho mình. Mình nấu một cái bữa cơm cho thật ngon, có nhiều người ăn, dù người nào quen thân hay là chưa quen thân, vẫn như bát cơm của gia đình. Ba là sống không vất vả, làm việc say đắm đời sống vật chất. Bốn là không khởi niệm tranh chấp với đời. Thành ra mình làm việc đạo, mình không phải là mình nhường nhịn hết, mà mình nhường nhịn với những người đàng hoàng. Còn những người mà gọi là thế gian tính, mình phải đấu chiến thắng Phật, phải có một cái năng lực để thuyết phục và cảm hóa họ. Cho nên đáng nhường nhịn thì mình mới nhường. Ví dụ như mình đất đỏ mà đáng lập một cái tu viện, một cái cơ sở tương lai cho Phật Pháp, mình phải làm sao đạt cho được. Thành ra mình cũng có một chút tranh chấp, nhưng mà tranh chấp trong cái tinh thần nhẹ nhàng, khéo léo, khôn ngoan. Thí dụ như là cái ngôi chùa An Lạc ở dưới thành phố San Jose mà bây giờ đang có đó. Thầy với thầy Tịnh Nghĩa là bạn thân của thầy phải nằm ở dưới San Jose 3 ngày 3 đêm để mà mua cho được cái nhà thờ đó cho ni sư Nguyên Thành. 3-4 nhóm họ tranh giành nhau, họ mua bởi vì nó quá rẻ đi. Cho nên thầy xuống, thầy họp lại, thầy ngồi. Cái thứ nhất á, là thầy quyết định là nó bán bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, không trả giá. Cái thứ hai á, là thầy cầm điện thoại, thầy gọi một số Phật tử thân tín phải đóng góp tiền lập tức để đào xuống. Và cái thứ ba đó, chuẩn bị tổ chức một cái buổi quy tụ quần chúng ở trong một cái trường học để thầy nói chuyện. Và hôm đó thầy nói chuyện xong thì quyên góp được 60 ngàn. Và làm rất là mạnh. Cho nên mấy cái nhóm kia họ theo không kịp. Và cái chùa đó là một cái ngôi chùa tương đối, có chỗ đậu xe, có chỗ sinh hoạt đầy đủ. Và ngoài cái ngôi chùa Đức Viên ra đó, thì cả vùng Bắc Cali mình, trừ cái ngôi chùa Giác Minh ở hơi xa một chút thôi, chưa có ngôi chùa nào có điều kiện tương đối để sinh hoạt với quần chúng. Cho nên nếu mình không lè tay lè mắt, mình không có cơ hội. Cho nên có lúc mình cũng phải tích cực, chứ không phải lúc nào mình cũng nhường đâu. Một cái thí dụ khác nữa, ngôi chùa mà thầy Minh Đạt đương sinh hoạt Stockton đó, thầy Minh Đạt lên trên nên nằm 3-4 đêm. Và thầy bàn thầy Minh Đạt lấy cái nhà thờ 150 ngàn, đừng có lấy cái nhà thờ 75 ngàn. Thầy nói anh lúc nào cũng giàu có, em làm chỉ có tiền mà mua được ngôi chùa đó. Thầy đừng có lo, nuôi dưỡng cái ý niệm được rồi, bởi vì cái ngôi nhà thờ lớn này á, nó có đến gần một mẫu đất phía sau, tha hồ mà đầu xe. Thứ hai, phòng xá nó lớn quá, 150 ngàn đối mình
Thì bây giờ đang nghèo thấy là lớn nhưng mà không đủ thiếu gì. Cứ khởi niệm đi, tôi sẽ vận động và tôi sẽ gắn bó với thầy. Cho nên hai anh em quyết định mua cây nhà thờ 150 ngàn. Khi qua làm giấy làm tờ rồi thì cái nhà thờ họp nhau lại. Cái nhóm già nó thôi bạn, nhóm trẻ nó chống. Cuối cùng phải mua cái nhà thờ nhỏ, bây giờ thầy đang sinh hoạt đó. Một thí dụ thứ ba nữa thôi. Thầy Huỳnh Việt đang bỏ ra 200 ngàn để đi mua khoảng 10 mẫu đất để xây cái chùa ở cái thành phố gọi là Otter của tiểu bang Texas. Từ qua tôi nói không được. Thầy bảo thầy mua 200 ngàn rồi, thầy xây cái chùa hết cả triệu mấy chưa xong. Tại sao cái nhà thờ nó bán chưa đầy 100, thầy không mua? Thầy nói là lớn quá, không làm gì hết. Tôi nói rằng là lớn lớn mình mua thì chỗ nào mình sinh hoạt mình sửa sang, chỗ nào chưa thì cứ để đó. Và mời Phật tử tới họp, khích lệ thầy tối đa. Cuối cùng cái nhà thờ đã bán 50 ngàn. Thầy mua bây giờ nó trở thành như một cái lâu đài ở trong thành phố đó. Ai du lịch tới đó cũng tới chùa, tới cái ngôi chùa đó. Hả? Chùa đó là cái chùa gì? Chùa Thầy Huỳnh Việt đấy. Cái nhà thờ lớn nhất ở trong vùng đó. Cái vùng đó dân thất nghiệp, thành nó biệt thự nó bán hết mà không ai mua. Nó đòi 70-80 ngàn, nhưng mà cuối cùng làm giấy tờ gần 50 ngàn. Thầy về bên này ấy, vận dụng mấy đệ tử Long Hương, hai anh em sinh đôi đó, gửi qua bên đó sửa sang trong vòng 3 tháng, tốn khoảng 100 ngàn nữa, bây giờ trở thành cái ngôi chùa nguy nga. Cái phòng hồi không vào có thể từ 2.500 đến 3.000 người. Cái chánh điện ngồi cũng được 1.500. Cái điện quán âm ngồi được 700-800 người. Phòng xá mới luôn. Phòng thầy Huỳnh Việt ngủ nó bằng khoảng 3 cái phòng này. Ông bỏ cái mình làm, ông lăn từ đâu đến tới đâu kia. Đã thoải mái. Nhưng mà khí hậu nó nóng, nó dễ sợ. Chùa Bự Môn. Chùa Bự Môn. Arthur. Tôi đưa ra cái thí dụ như vậy đó, để cho các vị thấy rằng có những khi mình rất là tích cực với huynh đệ, chứ không phải cá nhân mình thôi. Nâng đỡ, thiết tha. Bởi vì tất cả những cái ngôi chùa có mặt, nhất là ngôi chùa Việt Nam, đều là Phật giáo, biểu tượng cho Phật giáo Việt Nam. Nếu mình nói thương thầy, thương tổ, là mình phải thương huynh đệ. Mình thương những đạo tràng, thương những cái ngôi chùa, làm sao cho có điều kiện. Tại vì đó dân Việt Nam cũng rất đông, phần nhiều là dân đánh cá. Sau khi khánh thành, cái ông thị trưởng vùng đó lên dự lễ và họ tặng cho thầy một cái chìa khóa vàng, Golden Key, và xem cho thầy là cái người đại biểu cho cái người mà có cái sự phát triển và khôi phục lại cái sinh hoạt ở trong vùng đó. Thành ra chính quyền họ rất là nể, họ yểm trợ. Bây giờ thầy phát triển thêm những cái vườn hoa, đặc biệt là hoa sen đó, và thầy gửi đi, thầy quảng cáo, thầy bán. Thầy rất tích cực. Người ốm yếu, nhỏ con, da ngâm ngâm, tích cực hết sức. Thầy học nghi lễ Phật giáo Bắc Tông, bởi vì thầy là Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy thờ Đức Quan Âm, cho xin xăm, nghi lễ cúng kiếm, làm hết. Bởi vì qua đây đâu có Phật giáo Nguyên Thủy nhiều, giáo Bắc Tông. Từ khi đưa ra một vài cái hình ảnh nhỏ trong nhiều năm trước, để thấy rằng chúng tôi đi nhiều lắm và hết lòng yêu trợ cho các huynh đệ, các Phật tử trong các vùng địa phương. Trước đó 10 năm thì đi cũng rất nhiều nhưng mà không gieo được hạt giống nào hết. Tới đâu làm bài giảng xong rồi sách gọi lên với trường, trước khi ăn bữa cơm về, không dạy dỗ, không hướng dẫn được gì cả. Thành ra mình không gắn bó, không hiểu được tình trạng địa phương và không thấy được những cái trân quý ở địa phương đang có. Đó là hình ảnh quý thầy quý cô trẻ, hoặc là những cái đạo tràng có thể phát triển được tương lai và hiểu được cái hoàn cảnh dân chúng địa phương. Cho nên mình tới đâu mình ngồi rất là trầm tĩnh để mà thấy vấn đề, và việc đó là việc nhà. Hoằng pháp thì gia vụ, tức là cái việc mà giúp đỡ như vậy là cái công việc nhà, trong cái việc riêng tư của thầy
hay là của sư cô ở trong địa phương đó. Mình phải hết lòng với nhau, mình phải tới với nhau như là tới với cái tình bao la, và tới đó phải đóng góp những cái căn bản, những cái kinh nghiệm mà mình đã và đang có, thì đừng có hời hợt tới như một người khách qua đường, không nên. Các thầy, các sư cô phải tập cái điều đó. Thì cái hành người xuất gia đó, chúng tôi có soạn 32 điều ở trong Thanh Quy Tu Viện Kim Sơn đó. Và ở trong cái cuốn người xuất gia đó, có thể sư cô Thanh Diệu Giá copy 3 cuốn tặng cho Nguyên Thiền, Nhật Chi Thành và là Nguyên Hòa để về nghiên cứu. Ở đây chỉ giới thiệu sơ như một cái nét căn bản ý niệm người xuất gia thôi, chứ không có đi chi tiết. 32 cái điều này là chúng tôi đã thực tập, chứ không phải rằng là viết ra như một lý thuyết. 32 điều quán nguyện của người xuất gia. Thứ nhất á, là vào nhà Như Lai con nguyện trượng dưỡng tâm đại bi. Đây là kinh Pháp Hoa. Thứ hai là mặc áo Như Lai con nguyện sống nhu hòa nhẫn nhục. Thứ ba là ngồi pháp tòa Như Lai con nguyện quán chiếu các pháp đều thiết lập trên tánh không. Vào nhà Như Lai thiết lập đại bi tâm, và mặc áo Như Lai đó là thiết lập cái tâm nhu hòa nhẫn nhục, và ngồi pháp tòa Như Lai là quán các pháp hết thảy được thiết lập trên cái từ tánh không, tức là nó không có cái từ tánh riêng biệt, tất cả đều là duyên sinh hết. Đó là ba cái điều rất lớn trong kinh Pháp Hoa mà pháp thoại thứ năm chúng tôi còn nói rất là khá chi tiết. Thứ tư là với thanh sắc bất tịnh con nguyện chuyển hóa cho được trong sạch. Trong giáo lý mà các thầy soạn ở Việt Nam mình thường học, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, nhưng mình làm cho nó rõ hơn. Với thanh sắc bất tịnh, không phải chán thôi, mà con nguyện chuyển hóa cho được trong sạch. Cũng dùng cái thanh này mà làm cái thanh Phật, dùng cái thanh này để thiết lập cái đạo tràng nhỏ cho mình, và làm cái gương sáng, làm cái hành nguyện để đi vào đời chuyển luân Phật pháp. Chứ không phải chê cái thanh trong sạch rồi mình bị tiêu cực, lúc nào thấy thanh không trong sạch rồi mình chán nản. Làm sao cho nó trong sạch thì dĩ nhiên phải tích cực thực tập về giới, về định, về tuệ. Thứ năm là với cảm thọ thống khổ con nguyện chuyển thành năng lực ban vui. Mình đang buồn như vậy đó, hay là sáng nay mình đang mệt mỏi như vậy đó, mình ý niệm phải tinh tấn lên, và sáng nay mình phải làm cái gì cho huynh đệ, cho bản thân, và tự nhiên mình tung mền ra. Ở Kim Sơn thì bữa nó lạnh dễ sợ lắm, mà trời lạnh mình chun vô trong sleeping bag á, ngủ nó đã lắm. Nhất là trời bắt đầu từ 4-5 giờ sáng, cái giờ đã ngủ nó mới ngon, mà giờ nó nghe lắc chuông nó rầu ghê lắm. Nhưng mà giờ đã khởi lên một cái với cảm thọ thống khổ con nguyện chuyển thành cái năng lực ban vui cứu khổ, ban vui cho mình, cứu khổ cho mình. Cho nên những người mà ngủ trễ hoặc là không đi tụng kinh đó, là vì đầu hôm không ngủ được, đến cái giờ đó trùng mền mình lạnh lạnh, ngoài kia mưa rì rào, nó ngủ nó đã chạy sao lắm. Cho nên tu mấy cái lúc đó, nhưng còn nó thoải mái thôi, tu cái gì đâu, tu mấy cái lúc đó. Và chúng tôi nhớ ở Huế đó, khuya mà đi đánh chuông lúc 3 giờ, gió nó hiu hiu mà nó mưa rì rả, mà đâu có áo quần với ấm bằng đâu. Cái lầu chuông nhiều khi thiết lập ở phía ngoài nó lạnh, hồi ở Phủ Đà ngoài nó lạnh dễ sợ, leo lên lầu chuông nữa chứ, nó gió nó thổi. Nhiều điều nó đến chuông xong xuống té, nó bệnh, nó trúng gió rồi. Cho nên sau này mình thấy rằng mình tu có áo ấm, có chỗ ngủ, có túi, là đầy đủ cả, mà mình ngủ nướng hay là mình không có giày chứng tỏ mình chưa thấy cái khổ của người xưa hả? Bây giờ là lên hòa thượng thượng tọa, nhưng mà ngày xưa là chú tiểu cực dậy sợ lắm. Vậy mà chế được mình nước nóng cho ôn uống thôi là đủ cực rồi, không có cùi mà ôn á. Ngay cả xưa ông có thầy nữa, mà chế nước mà trà mà ông uống cái là ông lắc đầu, ông là nước không đủ nóng là mình sợ lên như cái sấy vậy đó. Bởi vì là biển đầu hôm nấu nước là đổ trong tực mốt đó, tại hai cái tực mốt nó hư, sáng nó nguội thấy ấm ấm chế trà vào trà không ra. Cho nên cái tu không phải cái gì nó lớn lao lắm, mà những cái nhỏ nhỏ nó thuộc về oai nghi, nó thuộc về cái sự cẩn trọng đối với thầy, đối với giới luật, với cảm thọ thông khổ, con nguyện chuyển thành năng lượng ban vui và cứu khổ, ít nhất là ban vui cho mình, cứu khổ cho mình, chứ đừng có nghĩ ban vui cho ai cả. Thứ sáu là với tâm thức vô thường, con nguyện đi tới trí tuệ giác ngộ vô thường. Cái tâm là vô thường, nhưng mà chính nhờ cái tâm vô thường đó nó mới từ nó con người phàm đến thánh, từ nó một người cư sĩ để tóc thành ra một vị thượng tọa, một vị hòa thượng, một sư ông, một sư bà dễ thương vô cùng. Ngay nơi đời này chứ đâu có đời kiếp sau đâu. Thứ bảy là với các pháp vô ngã, con nguyện không chấp thủ danh tướng. Quý vị thấy cái đèn này có cái chữ đẹp không? Ái đó. Ái gì? Ái quang hay là ái đăng? Tức là phải thương ánh sáng. Tào làm có ý nghĩa vậy. Mấy người nên Phật tử đó. Ái này. Ái đăng hay là ái quang, tức là thương ánh sáng, thương cái ngọn đèn. Thành chữ ái không phải là chữ xấu nếu ghép theo một từ nữa, nhưng mà ái ngạ là thương tự thân và xấu, ích kỷ. Ví dụ như ái kiến là mình thương cái ý kiến, cái kiến thức của mình. Ái niệm là mình khởi lên cái gì mình bảo thủ nó. Thì chữ ái đó nó đi theo một cái chữ sao á, để nó biến thể và biến tướng. Cái đèn mà dám khắc cái chữ ái vô vậy sao? Thứ tám là với tăng thân, con nguyện tựa nương hòa hợp và xây dựng. Đó, cái câu thứ tám này rất là quan trọng. Tăng thân tức là một cái môi trường mà mình ở với nhau, huynh đệ dù thọ giới lớn hoặc chưa, ít nhất 3 hay 4 vị trở lên thì càng tốt. Cho nên vị nào đi lập chùa cũng được, nếu mình không có học trò hay là có huynh đệ cùng một lúc mình khởi trước. Nhưng mà luôn luôn mình gặp tăng là mình mừng, mình gặp các vị cùng đồng tu là mình kết bạn đạo. Ví dụ như thầy Phước Niệm mà nghi lễ giỏi, mà khi nào muốn chỉnh tế cũng phải mời được 5-7 thầy mà chỉnh tế được chứ, đâu phải tụng kinh mình hay mà được đâu, có phải không? Thành ra bất cứ cái gì mình phải liên kết nhau, mà nó có cái tình sẵn sàng rồi đó thì có gì mình ở nhau một tiếng là tới ngay. Nếu mình không đi dự khóa tu, mình không đi ăn cư, mình không tiếp xúc, mà có gì mình mời cái gửi mình bay khứ hầu tới, họ cũng không tới nữa. Đâu có thân, đâu có tình cảm sâu sắc gì đâu mà tới, tới là lạc lõng nữa. Thành ra cái tình thân của người đời thì dĩ nhiên là họ luôn luôn có rồi, nhưng mà tình thân của người trong đạo, khi mình xây dựng một ngôi chùa, xây dựng một tăng thân hay là xây dựng một Phật sự gì cả, nhưng mình không thể làm được, mà cái người đóng góp và an ủi mình lớn nhất, hiểu mình nhiều nhất đó là những vị cùng tu cùng học, cùng trên cái chí hướng của người xuất gia mới được. Còn cư sĩ họ tới anh chút về nhà lo con vợ, lo cuộc sống của họ, đâu có thì giờ đâu có cái cơ hội để mà tâm tình với mình. Mà nếu gần gũi mình quá thì đôi lúc người ta cũng nghi ngờ đủ thứ nữa, nó khổ nhiều thứ lắm. Cho nên những người xuất gia nâng đỡ nhau mạnh vô cùng. Vì vậy mà mình đến với nhau, giúp nhau, lo cho nhau, như là lo cái việc nhà. Đừng nói chùa này là của thầy này, của cô kia. Chùa này là của Phật, chùa này là của Phật giáo Việt Nam, chùa này là tăng thân của những người Việt truyền pháp ở những cái quê hương người Tây Phương, vốn có nhiều tín ngưỡng đã lâu năm mà mình được dựng dậy được những cái hình ảnh sáng đẹp của Phật giáo. Đó là cái hạnh diện chung chứ đâu phải của các thầy các cô đó, mà mình không có lo. Hình như thầy có gợi ý cho sư cô Huệ Minh ha. Ba chị em nhỏ xíu mà mua một cái nhà thờ vĩ đại ở bên Boston đó. Đại chúng nên biết ba sư cô này sang dễ sợ lắm. Chùa mở mấy lần 24/24, không bao giờ tắc hết á. Tức là cái nhà thờ này là lạnh như nước đá. Đi vô không cần mở mấy lần mà lạnh như nước đá. Kỳ sư ông ghé đó là gặp mùa gì? Mùa đông hả? Mùa đông hay mùa thu? Nhà thờ xây bằng đá mà nó lớn quá. Mùa xuân rồi mà nó lạnh dễ sợ. Ở ngoài trời cho nó ấm mà đi vô trong đó những khối nước đá. Nhưng mà thầy vô đó thì ngồi xuống, ai ngồi lạnh run run đi ra hết. Ngồi xuống thầy giảng pháp, quyên tiền tài trợ cũng được 4-5 ngàn ha. Cho thầy không ngồi xuống nữa, ai dám ngồi, nó lạnh quá. Cho nên thầy nói cô qua đây ở lại cho đến ngày Vu Lan, sửa soạn một số thức ăn để phát hành cho Phật tử, đem tiền về. Phật tử bên ít quá, nghèo nữa, mấy vùng bên nào làm ăn khó lắm, đúng không? Bên này mà thầy gửi ý rồi mà không biết cô có tiến hành không, hay là thục lưu thục tời. Thầy nói Kim Sơn mấy cô không phát hành thức ăn đâu, nhưng mà cô có thể nhờ mấy cô Kim Sơn giúp làm một số thức ăn, 5.000 phần thức ăn. Thức ăn tức là mua đem về nhà ăn, những cái món rất là ngon. Mà một thức ăn, một phần khoảng 5 đồng thôi, thì 5.000 phần ăn là được bao nhiêu tiền? Nhân 5 lần lên. Tiền dư, tài nợ còn dư nữa. Nhưng mà đâu có cần làm 5.000 thức ăn, chỉ cần làm 500 phần ăn thôi, là mình nhân lên 5 là có tiền rồi. Nếu cô không làm là thầy Thường Tín làm đó, hay là hai người làm chung. Chứ ông chỉ gợi ý thôi, chứ không đi vào chi tiết ha. Kim Sơn và các huynh đệ đây lúc nào yểm trợ hết, không ai nói vào nó ra gì đâu. Một lời sơ mà phản ra rồi là có ý nghĩa trên dưới đâu ra đó, chứ không phải rằng là những cái lời nói suông đâu. Tích cực ha? Thầy gợi cho những cái ý niệm mà mình phải đi sâu vào. Thứ 8 là với tăng thân con nguyện tựa nương, hòa hợp và hết lòng xây dựng. Thứ 9 là với lời nói con nguyện cũng khí luận đấu tranh, nói ra là có cái tình thương, có xây dựng. Thứ 10 là với tư duy con nguyện không tham lam, sân hận và tà kiến. Thì suy nghĩ cái gì cũng vì đạo pháp, vì cái lợi ích chung mà suy nghĩ, suy niệm. Chứ đừng có suy niệm cái lợi ích, cái hạnh phúc có tính cách nhỏ hẹp thường tình của thế giới. Thứ 11, với kiến giải con nguyện tiếp thọ và trao truyền. Thứ 12 là với giới luật con nguyện nghiêm trì thanh tịnh. Thứ 13, với lợi ích con nguyện hồi hướng chia đều. Thì nó có thể mình nói một pháp thoại nữa và chấm dứt cái loạt bài trong khóa tu của Tăng Ni, và mình chuẩn bị cho khóa tu của cư sĩ trong thứ tư, thứ năm tới. Với lợi ích con nguyện hồi hướng chia đều, mình sẽ nói một pháp thoại riêng về cái công đức hồi hướng. 14, với nhu cầu con nguyện không hằng, thường hằng biết đủ, trí túc đó hả? Với bổn phận con nguyện không trốn tránh cầu an. 16, với chúng sinh con nguyện rộng lòng giao hóa. 17, với phiền não con nguyện quyết đoạn trừ. 18, với pháp môn con nguyện cầu tu học. 19, với Phật quả con nguyện xin chứng nên. 20, với ác tâm con nguyện không thù hận. Tức là với cái ác đó, mình giao hóa họ được thì tốt, không giao hóa để người khác giao hóa, cho đừng có thù hòn chi. 21, với ân nghĩa con nguyện xin đền bồi. 22, với lỗi lầm con nguyện thề sám hối không cùng tận. Chúng ta đang sám hối kinh Lương Hoàng đó. 23, với lỗi người con nguyện đem mắt thương để quán chiếu và nâng đỡ. 24, với kẻ nghịch con nguyện lấy làm đối tượng giao du. Đây là khó, phải có đạo lực kiên cường mới được. Sao ông Nhân Thành đang làm cái này đó? Nhằm về Việt Nam mà giao du mấy ông chính quyền, còn bên Vatican cho đến cơ đốc giáo nó là sẽ ông giao dịch truyền bá chân pháp qua cái tình huynh đệ đặc biệt vô cùng ha. 26, với huynh đệ con nguyện săn sóc sớm chiều. Đó, coi thử trong chúng có ai đau yếu đâu phải lưu tâm. Ai cần nhu cầu gì mình phải biết tới. Khi mà trong huynh đệ mà có ba mẹ đau ốm qua đời đó, mình phải hết lòng lo với nhau. Ví dụ như mùa ăn cư không đi thăm được, thế còn chị của cô Thanh Trân mà đau đó, mấy chị em phải súng nhau mà lo, chứ đừng để mình cô đơn. Chị ruột mình phải lo rồi, nhưng mà xem đó như chị của mình, gia đình thân của mình, nó mới gắn bó với liên hệ. Cái ân tình ân nghĩa đó nó làm cho cái sức mạnh cái người tu nó lớn vậy, chứ nó không có, không phải là thế gian đâu. Ví dụ như thầy có một bà mẹ mà đau, mà mấy cô mấy thầy mà súng mà lo, thầy cảm động hết sức. Nói chừng nãy thôi là thầy đảnh lễ tri ân suốt đời không hết, chứ đừng có nói những cái hành khác. Đó là những cái tâm lý rất là thường nhưng mà rất là sâu, để kết bỏ cái tình huynh đệ với nhau, chứ không phải mình nói bằng miệng đâu. Khi nào mà trong gia đình của một thầy một sư cô có vấn đề, mình phải súng nhau lại mà lo như chuyện nhà. Cái chuyện này thầy học và được sư ông bổn sư thầy truyền đó. Hồi mẹ của sư ông mất á, thầy Tịnh Diệu, thầy Tịnh Nghiêm, ba huynh đệ ra mà tụng kinh Lương Hoàng Sám. Mẹ thầy mất rồi tụng kinh Lương Hoàng Sám lễ bái, rồi tụng Địa Tạng, rồi tụng kinh Thủy Sám. Và xem cái nhà chủ cung á, thầy nói xem đây như ngôi chùa của mình đó, mấy chú phải lo. Hệ mà chú thím đi vắng, không ai nấu ăn, xuống bếp nấu, chứ đừng có ngồi đó mà đợi. Thành nói về đó ở một tháng trong nhà. Em của sư ông mà nhà quê tội nghiệp nghèo lắm, khi nấu ăn không có rau, không có đậu, không có gì cả, mà làm sao phải nấu cho sư ông ăn. Có bữa chú thím ở nhà thì mình đỡ, phải đi làm ruộng, họ đi làm, họ đâu có bỏ được. Mặc dù mẹ nằm đó nhưng mà họ cũng phải đi kiếm ăn, tội lắm, nghèo lắm. Mười lăm, với bổn phận con nguyện không trốn tránh cầu an. 16, với chúng sinh con nguyện rộng lòng giao hòa. 17, với phiền não con nguyện quyết đoạn trừ. Đây là những câu ở trong những bài sám văn, những kinh mà mình học hết á, tóm lược thôi. 18, với pháp môn con nguyện cầu tu học. 19, với quả Phật con nguyện xin chứng nên. 20, với ác tâm con nguyện không thù hằn. 21, với ân nghĩa con nguyện xin đền bồi. 22, với lỗi lầm con nguyện thề xin sám hối không cùng tận. 23, với lỗi lầm con nguyện đem mắt thương để quán chiếu và nâng đỡ. 24, với kẻ nghịch con nguyện lấy làm đối tượng để giao du. Cho nên là trong chúng mà người nào không thích hợp mình nữa, mình tránh. Hả? Quảng Minh Thiện ha? Minh Thiện đâu rồi? Người nào không thích hợp tránh cho đừng có giận ha. Với huynh đệ 26, với huynh đệ con nguyện săn sóc sớm chiều. Câu này là phải sống cho nó sâu mới được. Huynh đệ không có nghĩa là trong chùa mình thôi, vấn đề là những người cùng tu đó, pháp lữ đó. Cho nên thầy nào cô nào đã tự có nhu cầu gì là mình phải hết lòng lo cho nhau, vừa cái tầm tay của mình lo. Thầy nói các sư cô phải tạo ra cái ngân quỹ để sẵn, khi nào quý cô quý thầy các nơi tại mà lạc quyên mình có mà ký một số vàng, chứ đừng có lơ lơ, Nhiều khi thầy phải nhắc, các sư cô phải biết cái bộ phận cúng dường. Nhiều khi các thầy các cô tôi qua đây xa ngàn dặm, qua đây quyên, mình cúng nghìn bạc mà không có hết lòng cúng kính. Cái nghìn bạc thì nhỏ lắm, nhưng mà cái tâm cung kính, cái tâm dễ thương, cái tâm mà hiếu thảo của mình ấy, cái đó nó mới lớn. Thành ra ngày xưa là thầy cứ ký là người 3.000 hết, bây giờ quỷ không có. Bớt lại 1.000 để gửi về mấy chục quê Việt Nam cho một chùa 1.000. Bây giờ nhiều chùa họ biết tin, họ gửi thơ qua như bướm bướm bay. Cho nên phải tạo ngân quỷ, phải tổ chức cơm chay nữa. phải kiên nhẫn để mà làm một chút từ thiện, cho lo tu không cũng có đầy đủ đâu. Với huynh đệ con nguyện săn sóc sớm chiều, 27. Với ái ân con nguyện thề tận diệt, ái ân thường tình thế gian. 28. Với kẻ sau con nguyện dẫn độ kiên trì, kẻ sau tức là kẻ mới phát tâm xuất gia đó, nên mong thầy quản trí ha, độ 3 đệ tử, ít nhất là trong đó có 2 đệ tử phát tâm mạnh nữa đó, còn một đệ tử thì còn 2 chú tiểu phải nuôi. Thành ra thành ra thầy dặn Nguyên Hòa nó phải tu tâm, tức là xuất phiền não ra, mặc dù ở nhà nhưng mà cái tâm mình đừng có phiền não, đừng có vướng vào những cái buồn, cái giận, cái trách móc. Ngay bà vợ của mình năm xưa bây giờ không còn nữa, mình phải thương bà như một người bạn đạo. Mà một người bạn đạo không thương nổi thì thương như một người đồng hương, một người cùng văn hóa, cùng màu da. Và lấy cái tình đó để mà cư xử với nhau, không phải bằng hành động mà bằng tâm niệm trước. Thì chính cái đó là cái tu đó. 29. Với oán thân con nguyện quán xem bình đẳng. Cái tinh thần từ bi như vậy đó, oán thân bình đẳng. 30. Với chánh nghiệp con nguyện nỗ lực hoàn tất. Xây chùa dựng đạo ha, tu tập phải hoàn tất cho đừng có để nửa cuộc rồi bỏ dang dở. 31. Với Phật pháp con nguyện rộng tuyên dương. Và 32. Với thân quy con nguyện hằng tuân thủ. Thân quy tức là quy giới đó. Thân quy có 2 loại, một loại mình soạn ra để mà sinh hoạt ở trong chúng gọi là nội bộ, còn về oai nghi về giới luật đó, đó là cái thân quy của người tu mà mình phải học. Trước khi thọ giới phải học cái gì, và sau khi thọ giới lớn mình phải học cái gì, thì đó là được quý thầy giáo thọ hay thầy bổn sư dạy kỹ. Thì trong cái tập thân quy của Kim Sơn đó, có một số cái đường hướng tu học, và trong cái cuốn mà Hành Nguyện Người Xuất Gia cũng mỏng như vậy thôi. Nên là có thân chủ giá copy cho ba vị từ Seattle về với Đại Đức Quảng Trí đó ha, nắm 3 tư liệu nó về, và cầm thêm một tư liệu nữa là khí công tâm pháp, thầy cũng đã hướng dẫn rồi. Xin thầy cũng kiên thêm một cái băng nữa về có hình để mà tạo cái sức khỏe cho đều đặn, mình lo ăn lo làm mà sức khỏe không vững chãi. Riêng Nguyên Thiện đó thì có thể thầy Quảng Trí giúp đỡ làm sao ở tại Mỹ, giấy tờ chưa hoàn tất nên là cũng đừng lo lắng. Thì ở Mỹ nó có nhiều cách để mà giải quyết giấy tờ, chứ không phải nhất thiết một cách, không tìm được cách này thì cách khác, nó có nhiều cách thức lắm. Đừng có chết một chỗ. Ngày xưa thầy không biết từng luật lệ Mỹ như vậy rồi cứ chết như vậy, nhưng mà không, mình tìm hiểu, mình hỏi thăm chỗ này chỗ kia, có nhiều cái case, là có nhiều cái đường để mà mở cái trói buộc thương tình. Ở lại Mỹ cũng là chuyện thương tình thôi, nhưng mà có nhiều cách lắm. Có nhiều vị thầy tưởng chừng rằng ở Mỹ được, nhưng mà họ nhờ người giúp đỡ là được hết. Do vậy những người mà mình hết lòng mà mình lo cho họ đó, họ mới sống chết với cái lý tưởng của họ, và sau này mình sai bảo họ rất là dễ hết. Tâm lý thương tình, nhưng mình không hết lòng mà mình nhờ người ta làm chuyện ở chung kia đâu có được. Thành ra thầy cũng khôn ngoan lắm, quý thầy quý cô tới đây mình phải hết lòng, sau này tu viện có cần nhu cầu gì đó, mình gọi một tiếng hay là mình gửi một cái thơ là các cô các thầy tới tấp nập. Thì chính đó là bản thân, chính đó là học trò, chính đó là đệ tử, hay chính đó là đồng môn. chứ đâu phải là mình ru rủ một vài đệ tử trong chùa mà mình gọi là đệ tử của mình đâu. Mình phải mở cái tâm lượng, mình phải có cái nhìn như vậy đó. Phật pháp á, nó mới hưng khởi, nó mới mạnh. Và ở đâu mà có khóa tu, ở đâu mà có an cư, ở đâu mà có các vị tôn đức á, mình tìm tới. Các vị mời thịnh thì dĩ nhiên tốt rồi, mà không mời thịnh mình cũng cố ở cho được. Dù đó có những cái kỷ luật khắc khe, có những cái điều kiện mà làm cho mình mới tới, mình không có cảm tình, nhưng mà mình ở cho được một thời gian, mình thấy có những cái hay trong đó. Có nhiều huynh đệ đi ngang qua mà các thầy lớn lơ lơ hoặc là tăng thanh đó không có mời mặt tha thiết, họ không có cảm tình và một lần đi không trở lại. Thành ra tu viện mình đừng có cái hình ảnh đó, nghĩa là các thầy các sư cô ở tu viện sống thế nào, cư xử thế nào, mà một lần đi một lần tới nhiều lần trở lại thì tự nhiên tu viện có đạo lực, có nội dung. Và mai một dù các thầy lớn còn hay là không còn đi nữa, mình vẫn có huynh đệ và mình vẫn tiếp tục duy trì và phát triển cái ước vọng của thầy tổ mình một cách dễ dàng. Vấn đề tiền bạc không phải là khó khăn ở bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ có giới đức và cái tinh thần của người tu trong sáng, cho hết lòng và phải thành thật với nhau thì tất cả mọi Phật sự đều có thể đi tới như ý nguyện của mình một cách dễ dàng. Chúng tôi có đề nghị các thầy các sư cô ở trong cái khóa tu này, mỗi người phải viết ra 4 cái lời nguyện, hoặc là 6 lời nguyện, hoặc là 8 lời nguyện, hoặc là 10 lời nguyện, hoặc là 12 lời nguyện, hoặc là ít hơn chút, nhiều hơn chút. Lời nguyện cho chính mình, làm một cuốn sổ và mình học thuộc lòng và mình sống với nó. Từ mình viết ra mình mới thương nó được. Cái lời nguyện của Phật có viết ra, Bồ Tát viết ra, hay là sư ông, sư tổ mình viết ra, mình thấy cũng hay lắm, nhưng không phải là con đẻ của mình, thành ra mình không có thương. Nhưng mà mình viết cái lời nguyện ra để mình sống với nó, gọi như là con đẻ của mình, mà con của mình tật nguyện gì mình cũng thương nó. Cho nên khi viết xong rồi có thể trình cho thầy hoặc là cho các huynh đệ lớn có kinh nghiệm, họ chạy chút một tí văn từ và làm cái ý cho nó rõ. Thành ra các vị nào mà chưa viết ra được thì tạm dùng những cái lời nguyện trong thanh quy này, nó hơi nhiều, 32 lời nguyện, nhưng mà không cần, mình chỉ rút ra 4 lời hay 8 lời hay 10 lời là đủ rồi. Và khi mình dạy Phật tử cũng vậy, mình đưa ra những cái lời nguyện cho nó sâu sắc để mà dạy dỗ cho họ nắm vững được. Ví dụ như ở trong cái lá thơ này có 12 lời nguyện cho giới cư sĩ Phật tử, và ở trong sách Quang Âm 2 đó có 12 lời nguyện về cái hành từ bi của Đức Quang Âm, mà mình làm rõ ra như là lời nguyện của mình để hành trì. Thành ra các thầy các sư cô đừng có nghĩ rằng là Đức Phật có nguyện lớn, Bồ Tát có nguyện lớn mà thôi, mình cũng có nguyện lớn, mình không có thua gì Phật Bồ Tát hết. Và mình phải tạo cho mình một cái thanh quy mà gần nhất là những cái lời nguyện mà chúng tôi đã huy động trong Phật thoại vừa rồi. Các thầy các sư cô nên làm việc, và nếu các vị mà làm xong rồi thì cho tôi coi qua và mình đóng một cuốn sách chung hết, để cho mọi người được học hỏi những cái lời nguyện lẫn nhau, và xem cái lời nguyện của mình là cái nền tảng, cái sườn của mình, và lời nguyện của huynh đệ, của những người đồng môn đó, là trợ lực cho thêm những cái lời nguyện của mình được sâu sắc và thực tập. Có một sư cô trong tu viện Kim Sơn phát biểu này, sao học trò của thầy con gái nhiều quá mà con trai rất là ít, tu nhiều mà bây giờ rớt đâu hết rồi. Thầy mới trả lời, mấy thầy có mặt đây đâu phải là không phải là con trai, họ đâu phải là con gái. Có nghĩa là thầy quan niệm rằng tất cả các thầy bất cứ ở đâu, tất cả các cô bất cứ xuất thân từ ở môi trường nào, thầy tổ nào, tăng thân nào, đều là huynh đệ với mình hết. Một khi mình nhìn như vậy đó, mình không thấy mình trống trải, không thấy mình trung văn học trò. Phải nhìn như vậy mà nhìn rất thành thật. Cho nên thầy không bao giờ có cái ý niệm rằng là mình không có đệ tử giỏi. Tất cả những thầy giỏi đều là huynh đệ của mình hết. Tất cả những sư cô giỏi đều là huynh đệ của mình hết. Và tất cả những sư cô, những thầy mà chưa giỏi cũng là huynh đệ của mình. Mình phải có cái bổn phận chia sẻ, nâng đỡ và khuyến khích. Thì mình thấy cái ngôi nhà Phật Pháp, cái đạo tràng của mình ở đâu cũng đạo tràng hết. Ở đâu cũng đạo tràng hết. Thì mình bước chân đến đâu mình cũng thấy ấm cúng. Trong buổi sáng có câu gì đó, hôm bữa pháp thoại mới mở đầu, thầy có nói mà quên rồi. Chứ mà kiến nghi kiến pháp tràng ư sư sư. Hả? Chi nữa? Phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma, thiều long thanh chủng, chánh nhiếp ma quân, thiền báo tư ân, dùng báo tư ân, bạc tế tam hữu. Một câu đó hay ha? Hay nếu không mở đầu Phật thoại còn là câu đó. Kiến pháp tràng ư sư sư, chỗ nào có đạo tràng của mình hết. Cho nên đừng có nghĩ rằng đạo tràng là một ngôi chùa thôi, mà mỗi thầy, mỗi sư cô là mỗi đạo tràng. Và mình đi sâu hơn nữa là mỗi bước chân đi của quý thầy, quý sư cô là đạo tràng. Cái bước chân đi về, cái hướng mà đóng góp, cái hướng phục vụ. Và mỗi lời nói, mỗi cách cư xử của các thầy, các sư cô là đạo tràng. Mình phải quan niệm đạo tràng như vậy thì mình mới thấy ở đâu cũng có đạo tràng hết. Chỗ nào có đạo tràng hết. Cho đến mình nhìn cho sâu nữa đó, mình thấy nhà cư sĩ Phật tử cũng là đạo tràng. Nếu họ tu học cho đàng hoàng, họ được hướng dẫn cho đâu ra đó, thì cái ngôi nhà của họ cũng có thể thành lập một cái group để tu học được. Hồi mới qua Mỹ, thầy đôi lúc cũng nhớ quê lắm, cô đơn dễ sợ lắm. Có đêm đi lạc đường ngủ ở ngoài công viên, nhưng mà mỉm cười được. Tại sao mình không biến cái nơi này trở thành những cái tu viện của mình ngày mai? Tại sao mình không có đặt những bước chân cho vững chãi để mà mai mốt mình có cơ hội để hoằng pháp ở nơi đây? Khởi lên cái ý niệm thôi và mỉm cười, không cô đơn gì cả. Nhưng mà nếu mình tủi thân qua Mỹ mấy năm đầu, cực cười lắm. Thầy đã từng tâm sự cho các vị nghe đó. Phải đi bán đồ, phải đi dọn cầu tiêu nhà cầu cho mấy trường nữ trung học, phải đứng ngoài đường bán garage sale, họ đuổi, cảnh sát nó đuổi, đi lượm mấy cái quần của mấy cô may lại để mang cho nó khỏi lạnh. Nhưng mà vui lắm. Bây giờ thì tương đối các vấn đề tới sau được thuận lợi hơn, cho nên mình phải nỗ lực, phải quan chiếu cho sâu để nâng đỡ chính mình, bạn cùng tôi cùng học và những thế hệ tương lai.